Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình thời sự hôm nay. Các đồng chí trong Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử tỉnh tiếp tục kiểm tra bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, các địa phương sẵn sàng cho ngày bầu cử. Ngành thuế khẩn trương hỗ trợ người nộp thuế. Những ngày đầu trong quân ngũ, các chiến sĩ mới từng bước làm quen với môi trường quân đội, nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí và kỷ luật của người lính. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 13 tháng 3, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Nội vụ. Kiểm tra trực tiếp tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Tân An, đồng chí Nguyễn Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Phường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử tại 41 khu vực bỏ phiếu. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị phường Tân An tiếp tục triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác bầu cử, chủ động nắm chắc tình hình trong nhân dân, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng chí cũng yêu cầu địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cử tri và nhân dân về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Phường cần tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, tăng cường kiểm tra đôn đốc hoạt động của các tổ bầu cử, bảo đảm mọi khâu chuẩn bị được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Hương đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã Đồng Việt, phường Cảnh Thụy. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử. Tuy nhiên, để công tác tổ chức được chu đáo hơn, đồng chí đề nghị bố trí trang trí khánh tiết phù hợp, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong ngày bầu cử. Danh sách tóm tắt tiểu sử người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp cần được niêm yết tại vị trí thuận tiện ngay khu vực ghi phiếu để cử tri dễ dàng tìm hiểu thông tin. Cùng với đó, cần chủ động nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân để kịp thời chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cử tri trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Trong ngày bầu cử, các tổ bầu cử cần chủ động hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu đúng quy trình, đồng thời linh hoạt xử lý các tình huống phát sinh.
Chiều 13 tháng 3, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại hai phường Nam Sơn và Kinh Bắc. Kiểm tra thực tế tại một số khu vực bỏ phiếu trên địa bàn hai phường Nam Sơn và Kinh Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các địa phương trong triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, hai phường cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị theo đúng quy định, sẵn sàng cho ngày bầu cử. Nhấn mạnh chỉ còn hơn một ngày nữa sẽ diễn ra ngày bầu cử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ các nội dung công việc, tuyệt đối không được chủ quan. Trong đó cần tập trung cao điểm cho công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội về thời gian bầu cử, danh sách cử tri và người ứng cử để cử tri nắm rõ, tích cực tham gia đầy đủ. Rà soát lại các phương án bảo đảm an ninh trật tự, các điều kiện phục vụ bầu cử, kiểm tra cập nhật chính xác danh sách cử tri, hoàn thành việc chốt danh sách trước 7 giờ sáng 14 tháng 3. Đối với những trường hợp có sự thay đổi, cần bám sát thông tư số 21 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 để kịp thời điều chỉnh theo quy định. Đối với phường Nam Sơn, địa bàn có dân số tạm trú lớn, cần đặc biệt lưu ý việc rà soát cập nhật danh sách cử tri, bảo đảm quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương trong tỉnh thực hiện đúng quy trình các bước trong ngày bầu cử theo quy định của pháp luật, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, chủ động các phương án xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, tỷ lệ cử tri đi bầu cao và thực sự ngày hội của toàn dân. Chiều 13 tháng 3, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Trạm Lộ và Ninh Xá. Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phường Trạm Lộ có 16 khu vực bỏ phiếu, gần 14.000 cử tri. Phường Ninh Xá có 15 khu vực bỏ phiếu, hơn 15.000 cử tri. Qua kiểm tra tại các khu vực bỏ phiếu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc triển khai các bước chuẩn bị cho ngày bầu cử. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú. Việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Các tổ bầu cử đã chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền hai phường tiếp tục rà soát kỹ các khâu chuẩn bị, tăng cường công tác tuyên truyền để cử tri nắm rõ quyền lợi trách nhiệm của mình, đồng thời chủ động các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần tổ chức thành công ngày hội toàn dân.
Bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại xã Hợp Thịnh và xã Xuân Cẩm. Đoàn đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại một số điểm bầu cử của hai xã Hợp Thịnh và Xuân Cẩm. Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, bảo đảm trang trọng, thuận tiện cho cử tri tham gia bỏ phiếu. Phát biểu tại buổi kiểm tra, bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền hai xã trong công tác chuẩn bị bầu cử, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát hoàn thiện các phần việc còn lại, tăng cường công tác tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri tham gia bỏ phiếu. Trước đó, đồng chí cũng tham dự lễ ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự phục vụ ngày bầu cử trên địa bàn xã Hợp Thịnh.
Nhằm đảm bảo an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi để cử tri đồng bào công giáo tham gia bầu cử, chiều 13 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thị Tuấn đã có buổi gặp gỡ làm việc với Linh mục Phêrô Nguyễn Công Văn, Linh mục Tổng đại diện Giáo phận Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những đóng góp tích cực của đồng bào công giáo trong xây dựng và phát triển đất nước. Đồng chí nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra vào ngày 15 tháng 3 tới đây là sự kiện chính trị quan trọng để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, đề nghị Linh mục quan tâm phát huy vai trò truyền tải thông tin đầy đủ chính xác về cuộc bầu cử đến giáo dân. Đặc biệt ngày 15 tháng 3 trùng với chủ nhật cuối cùng của mùa chay, các linh mục cần bố trí giờ lễ hợp lý để cử tri vừa tham gia sinh hoạt tôn giáo, vừa thực hiện trọn vẹn quyền và nghĩa vụ bầu cử. Phát biểu tại buổi làm việc, Linh mục Phêrô Nguyễn Công Văn, Linh mục Tổng đại diện Giáo phận Bắc Ninh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đối với đồng bào công giáo, khẳng định đến thời điểm này, đồng bào công giáo đã sẵn sàng tham gia bầu cử. Các linh mục sẽ sắp xếp bố trí phù hợp thời gian lễ để bà con giáo dân chu toàn việc đạo, việc đời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với đất nước, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với cử tri cả nước, cử tri trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tại các địa phương đã cơ bản được hoàn tất. Từ công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, đảm bảo an ninh trật tự, niêm yết danh sách cử tri, đến chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, tất cả đều được triển khai đồng bộ đúng quy định, nhằm đảm bảo ngày bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và đúng luật. Tại tổ dân phố Dương Ổ, phường Võ Cường, các thành viên tổ bầu cử đã tổ chức tổng duyệt quy trình bầu cử một cách nghiêm túc đúng hướng dẫn, qua đó giúp các thành viên nắm chắc nhiệm vụ, chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Ông Nguyễn Tiến Ngào, Bí thư chi bộ tổ trưởng tổ bầu cử số 22 tổ dân phố Dương Ổ, phường Võ Cường cho biết.
Tổ dân phố Dương Ổ chúng tôi triển khai theo kế hoạch trong cấp ủy là chiều nay là triển khai diễn tập thực tế như thật luôn để làm tiền đề cho tới đây là ngày 15 tháng 3, các thành viên ai ngồi ở chỗ nào, ở vị trí nào, ai làm nhiệm vụ gì thì khớp luôn ngay từ hôm nay. Không ngoài mục đích là chúng ta sẽ hoàn thành cái kế hoạch ngày bầu cử, ngày hội của toàn dân ngày 15 tháng 3 tới đây.
Song song với công tác chuẩn bị tại các tổ bầu cử, Ủy ban bầu cử phường Võ Cường cũng tăng cường kiểm tra, rà soát từng khu vực bỏ phiếu. Danh sách cử tri được cập nhật, kiểm tra kỹ lưỡng, cơ sở vật chất, hòm phiếu, tài liệu, bầu cử được chuẩn bị đầy đủ. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được thực hiện đồng bộ. Về điều này, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử phường Võ Cường nhấn mạnh.
Trong thời gian qua thì phường cũng đã quán triệt đến các ban bầu cử sẽ trực tiếp phối hợp cùng với lại cả các tổ bầu cử để kiểm tra, rà duyệt danh sách cử tri. Trên cơ sở đó sẽ kiểm tra tất cả các tổ để làm sao mà đi gửi thẻ cử tri đến tay từng cử tri, từng hộ dân, từng gia đình để làm sao tất cả các cử tri có thể nhận được thẻ để tổ chức đi bầu trong ngày 15 tháng 3.
Tại địa bàn nông thôn như xã Tam Đa, Ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử xã cũng đã tích cực kiểm tra thực tế tại các khu vực bỏ phiếu, rà soát việc niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Đồng thời triển khai các nhiệm vụ phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tới các tổ bầu cử trên địa bàn. Ông Nghiêm Văn Hách, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tam Đa khẳng định:
chỉ đạo toàn bộ các ban bầu cử, các tổ bầu cử sẽ tiến hành từ nay đến ngày bầu cử sẽ rà soát toàn bộ lại các cơ sở vật chất, các trang thiết bị cũng như là các điều kiện cần thiết nhất để phục vụ cho công tác bầu cử của ngày bầu cử diễn ra. Cử tri mà không thể đến trực tiếp nơi bỏ phiếu được, chúng tôi sẽ chỉ đạo các đơn vị, các tổ bầu cử để đến tận nhà để đảm bảo cái quyền lợi của cử tri. Sẽ thăm nắm cái nội dung về cái tư tưởng, tình hình dư luận xã hội của nhân dân liên quan đến công tác bầu cử để chúng tôi có cái biện pháp xử lý những trường hợp chống phá hoặc là những trường hợp mang tính chất gây rối trong ngày bầu cử.
Với sự chuẩn bị trách nhiệm chu đáo, sự đồng thuận đoàn kết của nhân dân chính là nền tảng quan trọng để ngày bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ và đúng luật.
Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tại các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, qua đó bảo đảm quyền nghĩa vụ bầu cử của cử tri, sinh viên đang học tập sinh hoạt trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, đơn vị có số cử tri đăng ký bỏ phiếu đông nhất trong khối trường đại học trên địa bàn tỉnh. Chị Vũ Thị Kiên Nhẫn, quê tỉnh Ninh Bình, sinh viên năm thứ 3, khoa huấn luyện thể thao, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, đã quyết định tham gia bỏ phiếu tại trường. Không chỉ sắp xếp công việc để đi bỏ phiếu, chị còn tích cực tham gia hỗ trợ nhà trường trong việc trang trí khu vực bầu cử. Chị Nhẫn chia sẻ.
Quê của em thì ở Ninh Bình, vì là điều kiện học tập dày và công việc ở trên này nên em cũng không thể về quê để bầu cử được. Em đã đăng ký ở trên trường. Với tư cách là một ủy viên ban chấp hành đoàn trường thì em đã hỗ trợ tổ bầu cử tham gia các cái công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ nhất. Em hy vọng những người tham gia bầu cử sẽ lựa chọn sáng suốt, những người có thể giúp đỡ cho việc phát triển đất nước, cũng như là giúp đỡ cho nhất là việc học của sinh viên trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh thuộc khu vực bỏ phiếu số 17 với tổng số 2.257 cử tri. Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15 tháng 3 đã cơ bản hoàn tất. Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh không chỉ là điểm bỏ phiếu có số lượng cử tri đông, đây còn là những vận động viên, giảng viên thể thao tiêu biểu toàn quốc đang tập luyện, huấn luyện, chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong và ngoài nước. Đây là lời của vận động viên Nguyễn Xuân Lợi, đội tuyển đấu kiếm quốc gia.
Sau giờ tập luyện thì tôi cũng nghiên cứu rất kỹ các tiểu sử ứng viên. Thì sau đến ngày 15 này thì tôi sẽ tham gia bầu cử, mong rằng lá phiếu của tôi sẽ lựa chọn những đại biểu sẽ đóng góp phát triển cho quê hương.
Để sinh viên hiểu được ý nghĩa tầm quan trọng cũng như các mốc thời gian địa điểm tham gia bỏ phiếu, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã phối hợp cùng Ủy ban bầu cử phường Đồng Nguyên, cùng lực lượng công an phường triển khai tuyên truyền hướng dẫn các thủ tục đăng ký tạm trú, trình tự các bước thực hiện chuyển địa điểm đăng ký bỏ phiếu qua ứng dụng VNEID, đồng thời đặt bảng niêm yết danh sách người ứng cử tại sảnh ký túc xá cũng như tại khu vực bỏ phiếu của trường để các em tiện theo dõi, dễ tìm hiểu. Tiến sĩ Lê Chí Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh cho biết.
Đến giờ phút này thì về cơ bản là đã hoàn tất, đặc biệt về các cái cơ sở vật chất cũng như về công tác tuyên truyền.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên, sinh viên thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử, Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã lên kế hoạch bố trí lịch học, tập luyện phù hợp, hướng dẫn sinh viên đi bỏ phiếu sớm, bảo đảm chất lượng phiếu bầu, qua đó lựa chọn ra những đại biểu có đức có tài, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường, vững vàng trong kỷ nguyên mới.
Trong chuỗi hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, từ ngày 11 đến 31 tháng 3, Bảo tàng Bắc Ninh số 1 tổ chức trưng bày chuyên đề 80 năm Quốc hội Việt Nam hành trình xây dựng và phát triển cùng dân tộc. Không gian trưng bày giới thiệu gần 200 bức ảnh tư liệu được in trên khổ lớn nhằm giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam trong 80 năm, gắn với những chặng đường cách mạng của dân tộc, những thành tựu nổi bật của tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ đổi mới. Nội dung trưng bày sắp xếp theo 3 phần. Phần 1, từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, giới thiệu sự ra đời của Quốc hội Việt Nam, dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc. Phần 2 Quốc hội Việt Nam những chặng đường lịch sử vẻ vang, phản ánh hành trình 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phần 3 Thành tựu tỉnh Bắc Ninh trong dòng chảy phát triển cùng Quốc hội Việt Nam, giới thiệu những kết quả nổi bật của tỉnh trong thời kỳ đổi mới cùng vai trò của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong phát triển kinh tế xã hội. Hoạt động trưng bày góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của cử tri và nhân dân vào đường lối đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thời điểm này lực lượng công an các địa phương trong tỉnh đang triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các khu vực bỏ phiếu. Ghi nhận tại một số địa bàn miền núi, trong một buổi kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu số 6, tổ bầu cử số 66, tổ dân phố Trần Hưng Đạo, phường Trũ. Tại đây, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra khu vực bỏ phiếu, các điều kiện bảo đảm an ninh phòng cháy chữa cháy, đồng thời hướng dẫn các thành viên tổ bầu cử thực hiện đúng quy trình, quy định để ngày bầu cử diễn ra an toàn và thuận lợi. Ông Lê Tùng Lâm, tổ trưởng tổ dân phố Trần Hưng Đạo, phường Trũ nói.
Với tổ dân phố tôi á, thì là các đồng chí cũng thường xuyên nắm bắt và giải quyết những cái vấn đề nhạy cảm ở tại tổ dân phố, nhưng mà thực ra mà nói thì trong thời kỳ vừa qua thì các cái công việc tình hình an ninh trật tự chính trị của tổ dân phố là ổn định, do vậy là cũng không có cái vấn đề gì xảy ra. Thế nhưng mà mặc dù vậy, thế nhưng mà các đồng chí vẫn rất tích cực, thường xuyên xuống và có vấn đề gì trao đổi.
Phường Trũ là địa bàn có diện tích rộng, dân số đông, toàn phường có 71 điểm bỏ phiếu với tổng số trên 45.000 cử tri. Vì vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự được đặc biệt chú trọng với việc xây dựng các phương án bảo vệ cụ thể tại từng khu vực bỏ phiếu. Trung tá Lưu Xuân Thảo, Phó trưởng Công an phường Trũ nói.
Chúng tôi nhận thức đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng và lực lượng công an là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tất cả mọi nội dung thì chúng tôi đã có kế hoạch chi tiết. Song song với đó thì hàng ngày tôi đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát cả ngày cả đêm phối hợp lực lượng an ninh cơ sở để đảm bảo trật tự trên địa bàn.
Tại xã Tân Sơn, địa phương miền núi của tỉnh, công tác đảm bảo an ninh cho ngày bầu cử cũng được triển khai đồng bộ. Toàn xã có 8 tổ bầu cử với 17 điểm bỏ phiếu đặt tại nhà văn hóa các thôn bản, tổng số 10.393 cử tri, trong đó trên 50% là đồng bào dân tộc thiểu số. Thời điểm này, lực lượng công an xã đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại tất cả các điểm bỏ phiếu. Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã Tân Sơn cho biết thêm.
Chúng tôi đã thực hiện công tác rà soát, nắm tình hình. Ở trên xã Tân Sơn thì cơ bản là tình hình an ninh trật tự là đảm bảo, không có xảy ra những cái vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Và đồng bào ở xã thì cũng rất là vui mừng và hồ hởi phấn khởi để mong chờ đến cái ngày bầu cử để thực hiện cái quyền công dân của mình.
Với sự chủ động của lực lượng công an cùng sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử trên địa bàn tỉnh đang được triển khai nghiêm túc, sẵn sàng để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, diễn ra an toàn, đúng quy định và thành công tốt đẹp.
Sáng 13 tháng 3, đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự khai mạc giải vô địch Billard và Snooker các câu lạc bộ quốc gia 2026, nội dung pool và snooker. Sự kiện do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Thể dục Thể thao. Giải đấu thu hút hơn 700 vận động viên đến từ các câu lạc bộ billard của 9 tỉnh thành phố trên cả nước. Các vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung pool và snooker. Theo quy định, giải sẽ áp dụng luật mới cập nhật từ Liên đoàn Billard và Snooker Quốc tế. Đoàn Bắc Ninh tham gia giải với 146 vận động viên thi đấu ở tất cả các nội dung của giải. Đây là một trong những giải đấu có quy mô lớn của hệ thống thi đấu billard quốc gia, quy tụ đông đảo vận động viên có trình độ chuyên môn cao. Thông qua giải đấu, các vận động viên có cơ hội thể hiện kỹ năng, bản lĩnh thi đấu, đồng thời giao lưu học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và thúc đẩy phong trào tập luyện thi đấu môn billard và snooker. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Bắc Ninh giàu truyền thống văn hóa khoa bảng, thân thiện và hiếu khách tới các đoàn vận động viên và người hâm mộ trên cả nước. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu những nội dung đầu tiên, tạo nên không khí tranh tài sôi nổi hấp dẫn. Theo kế hoạch, các nội dung của giải sẽ được diễn ra liên tục từ nay đến ngày 22 tháng 3 tại nhà thi đấu thể thao phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trong toàn Đảng bộ. Đối tượng tham gia là cán bộ đảng viên và người lao động đang công tác trong Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh. Nội dung cuộc thi tập trung tìm hiểu các văn kiện quan trọng của Đại hội 14 gồm báo cáo chính trị, báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, báo cáo tổng kết 15 năm thi hành điều lệ Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết. Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên hai trang fanpage của Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh là Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh và Ngôi sao xanh. Bộ đề gồm 80 câu hỏi, mỗi lượt thi thí sinh trả lời 20 câu hỏi chính thức và một câu dự đoán số người trả lời đúng toàn bộ câu hỏi. Thời gian diễn ra cuộc thi từ ngày 18 đến ngày 31 tháng 3. Ban tổ chức sẽ trao 3 giải tập thể và 11 giải cá nhân có thành tích xuất sắc. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tạo được sinh hoạt chính trị thiết thực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 68 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm phổ biến hướng dẫn và đưa chính sách mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Những ngày này, tại các thuế cơ sở và bộ phận một cửa của ngành thuế tỉnh Bắc Ninh, công tác tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định 68 được triển khai đồng loạt. Cán bộ thuế trực tiếp hướng dẫn giải đáp thắc mắc cho các hộ cá nhân kinh doanh về những điểm mới trong chính sách thuế như cách kê khai nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Ông Nguyễn Đình Trường, Phó Thuế tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ngay từ cuối năm 2025 đến nay, thì chúng tôi đã chủ động xây dựng các tài liệu tuyên truyền như là sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh và tổ chức thực hiện nhiều hội nghị đối thoại trực tiếp. Toàn bộ tài liệu, video hướng dẫn hiện đã được đăng tải trên công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế để các hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận và thực hiện.
Điểm mới của Nghị định 68 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 3 năm 2026 là quy định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng mỗi năm để xác định nghĩa vụ thuế. Những hộ kinh doanh có doanh thu từ mức này trở xuống không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Để nghị định sớm đi vào thực tiễn, ngành thuế tỉnh đang tăng cường tuyên truyền qua nhiều kênh cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Chị Thân Thị Minh Huệ ở phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh chỉ sau vài phút được cầm tay chỉ việc đã thành thạo trong việc nộp thuế. Chị Huệ tâm sự.
Qua buổi tuyên truyền của cơ quan thuế thì giúp chúng tôi nắm được rõ hơn các cái quy định mới của Nghị định 68. Việc quy định ngưỡng doanh thu và hướng dẫn cụ thể về kê khai nộp thuế giúp các hộ kinh doanh như chúng tôi là thực hiện dễ hơn và đồng thời là tạo sự minh bạch trong cái hoạt động kinh doanh.
Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có gần 100 hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng mỗi năm. Đây là lực lượng quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Để hỗ trợ nhóm đối tượng này chuyển đổi phương pháp thuế một cách thuận lợi nhất, Thuế Bắc Ninh đã triển khai chiến dịch 15 ngày cao điểm từ ngày 12 tháng 3 nhằm hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp cho các hộ kinh doanh thực hiện quy định mới, thiết lập đường dây nóng sẵn sàng hỗ trợ người nộp thuế. Ông Nguyễn Đình Trường, Phó Thuế tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.
Để hoàn thành tốt kế hoạch được giao, thì Thuế tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các hội, đoàn thể để tuyên truyền đến từng địa bàn, đảm bảo thông tin thông suốt đến tận tay bà con kinh doanh, để mạnh số hóa qua việc hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng Etic Mobile, giúp việc kê khai nộp thuế trở nên đơn giản mọi lúc, mọi nơi, rà soát kỹ cơ sở dữ liệu năm 2025 để phân loại và hướng dẫn cụ thể từng nhóm hộ kinh doanh. Cơ quan thuế cam kết luôn đồng hành và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ để chính sách thuế mới đi vào cuộc sống, giúp các hộ kinh doanh an tâm, tuân thủ và phát triển bền vững.
Với sự chủ động quyết liệt trong triển khai, ngành thuế tỉnh đang nỗ lực đưa Nghị định 68 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và nâng cao hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn.
Những ngày này, tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1, không khí huấn luyện chiến sĩ mới trở nên sôi nổi, khẩn trương. Sau khi tạm biệt gia đình quê hương để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, hàng trăm tân binh đang từng bước làm quen với môi trường quân đội, nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí và kỷ luật của người lính. Ngày đầu tiên về đơn vị, bài học đầu tiên đối với các tân binh chính là truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và đơn vị. Cùng với đó, những ngày đầu nhập ngũ, các tân binh được các cán bộ đơn vị hướng dẫn làm quen với nếp sống chính quy, từ việc sắp xếp nội vụ, vệ sinh doanh trại đến các chế độ trong ngày trong tuần. Cũng như bao chiến sĩ mới, dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng với sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cán bộ chỉ huy, Nguyễn Hải Lâm, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 cùng đồng đội đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.
Sau gần vài ngày thì anh em cũng cảm giác quen thuộc như kiểu ở nhà và dần dần vào nền nếp. Thích nghi gần với cuộc sống hơn và cố gắng hết 2 năm nghĩa vụ để trở về với gia đình, người thân.
Còn đây là những chia sẻ của chiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1.
Thì tôi cảm thấy bản thân mình đã phát huy hơn trong môi trường, cũng như là có tính nề nếp tỉ mỉ và kỹ càng hơn.
Bên cạnh ổn định tổ chức, các tân binh cũng đã bắt đầu vào những nội dung huấn luyện cơ bản như thể lực, giáo dục chính trị và làm quen với một số trang bị quân sự. Những bước chân còn chưa thật đều, những động tác thể dục còn đôi chút lúng túng, nhưng trên gương mặt của các chiến sĩ trẻ luôn ánh lên quyết tâm và niềm tự hào khi được khoác trên mình màu áo lính. Trung tá Vũ Quang Lộc, Phó Chính ủy Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 cho biết.
Nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Từ đó thì chúng tôi đã xác định xây dựng kế hoạch từ công tác tuyển quân đến quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt là cái số khung huấn luyện chiến sĩ mới chúng tôi đã kiện toàn đầy đủ với phương châm đơn vị là nhà, cán bộ chiến sĩ đều là anh em. Tất cả các đồng chí chiến sĩ mới đến với trung đoàn như là một mái nhà thứ hai.
Những ngày đầu trong quân ngũ còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng cũng là khoảng thời gian ý nghĩa để mỗi tân binh bắt đầu hành trình trưởng thành trong môi trường kỷ luật của quân đội, để từ đó từng bước rèn luyện, phấn đấu trở thành những quân nhân vững vàng, góp phần xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Tại khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với xã Yên Thế tổ chức khai mạc giải vô địch võ cổ truyền tỉnh. Đây là môn thi đấu chính thức nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Việc tổ chức thi đấu môn võ cổ truyền trong khuôn khổ tuần lễ hội Yên Thế không chỉ góp phần làm phong phú các hoạt động văn hóa thể thao phục vụ nhân dân và du khách, mà còn thể hiện sự gắn kết hài hòa giữa việc bảo tồn phát huy giá trị lịch sử của lễ hội Yên Thế với phát triển phong trào thể dục thể thao trong giai đoạn hiện nay. Việc đưa môn võ cổ truyền vào chương trình thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất không chỉ nhằm đánh giá chất lượng phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, mà còn khẳng định sự quan tâm của tỉnh trong việc gìn giữ phát huy các giá trị thể thao truyền thống. Giải năm nay quy tụ hơn 150 vận động viên đến từ 20 xã phường trong tỉnh tham gia tranh tài ở nhiều hạng cân và nội dung thi đấu. Đây là dịp để các vận động viên giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, đồng thời là cơ sở để phát hiện tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển của tỉnh tham gia các giải đấu khu vực và quốc tế.
Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức bế mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng An ninh học sinh Trung học phổ thông tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2026. Hội thi Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2026 có 64 đơn vị tham gia, trong đó có 60 trường trung học phổ thông công lập và 4 trường ngoài công lập, với tổng số 704 học sinh tiêu biểu, đại diện cho hơn 100.000 học sinh cấp trung học phổ thông toàn tỉnh. Với 7 nội dung thi thực hành theo điều lệ gồm đội ngũ tiểu đội, đội ngũ từng người không có súng, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương, ném lựu đạn xa trúng đích, tháo lắp súng tiểu liên AK, bắn súng tiểu liên AK và chạy vũ trang 800m. Các em học sinh đã thể hiện tinh thần trung thực, nỗ lực, quyết tâm cao, tham gia tranh tài trong suốt quá trình thi đấu. Chất lượng chuyên môn có sự tiến bộ rõ rệt so với các năm trước. Một số đơn vị có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đạt kết quả cao, tạo nên sự cạnh tranh sôi nổi giữa các nhà trường. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất toàn đoàn cho các trường Trung học phổ thông Yên Thế và Trung học phổ thông Lương Tài, cùng 4 giải nhì, 6 giải ba và 8 giải khuyến khích cho các cơ sở trường học có nhiều thành tích. Tại hội thao, ban tổ chức cũng trao cờ cho các nhà trường có thành tích xuất sắc ở từng nội dung thi, đồng thời trao huy chương cho các huấn luyện viên, trao huy chương toàn năng và huy chương cho từng nội dung thi đối với những học sinh có thành tích xuất sắc tham gia hội thao.
Và bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 18-24 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 19-24 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, trời rét về đêm và sáng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ 19-24 độ. Những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.